Công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con mở lời của Ngài ra là lời Ngài phán cho chúng con sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, xin cho chúng con có tấm lòng thuận phục, tấm lòng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ chúng con bên trong bên ngoài, hướng chúng con về lời của Ngài, cho con gặp chính Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào tòa hội thánh trong tình yêu của Chúa. Blaise Pascal, ông là một trong những nhà khoa học, là triết gia lớn của lịch sử, nhưng mà ông không tin Chúa bởi những cái khám phá nghiên cứu của mình.
Blaise Pascal, one of history's greatest scientists and philosophers, yet he didn't believe in God through all of his research discoveries.
Mà khi mà chiếc xe ngựa của nhà khoa học mà trật bánh đó, nó lọt khỏi cái thành cầu và trúc cái đầu xuống sông. Khi mà sinh mạng mà treo lơ lửng như vậy đó, giữa sống và chết như vậy đó, thì cái điều lúc đó mà duy nhất Pascal có thể nghĩ đó là cái niềm tin cơ đốc của chị mình và lời chứng quyết liệt của cô về đấng Christ.
But through all of his research, when the scientists at the end of his life, with his life hanging between life and death, the only thing Pascal could think of was his sister's Christian beliefs and her fierce testimony of Jesus Christ.
Và Pascal đã coi cái điều đó như là một cái lời cảnh cáo trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Nó xoáy vào trong tim của ông cho đến khi mà ông phải hoàn toàn đầu phục và ông tin nhận Chúa. Và cho chúng ta thấy đó là gieo giống tin lành thì không bao giờ lãng phí trên cánh đồng của đấng chủ tể của chúng ta.
What Pascal saw, it seemed like a warning from God circling directly in his heart until he had to surrender completely and believe in Christ. And it showed that to us that sowing the seed is never wasted in the field of our sovereign God.
Đến cái thời điểm mà Phi-e-rơ bị bỏ tù trong cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, thì số người tin Chúa đã lên tới 10.000 người. Và tin lành không có dừng lại, tin lành tiếp tục băng qua sa mạc, băng qua Đại Tây Dương, vào cả cung điện của Roma. Và người Thessalonica đã phải rúng động mà họ nói rằng những cái người này làm đảo lộn cả thiên đàng.
By the time Peter was in prison, the number of believers had reached over 10,000. The gospel continued to spread across the desert, to cross the Mediterranean, and into the palaces of Rome. Even the people of Thessalonica had to be shaken to say, these people have turned the world upside down.
Và như việc sự việc như vậy nó khiến chúng ta phải tự hỏi rằng, như vậy thì hội thánh ban đầu, họ có những cái nguyên tắc cơ bản nào để mà chúng ta sáng hôm nay có thể noi theo hầu chinh phục linh hồn cho Đấng Christ?
So it makes us wonder, what are the basic principles that the early church evangelists used that we can follow in our own lives, in our own day, to win the souls for Christ?
Vậy mở cái phân đoạn công vụ đoạn 4 chúng ta sáng hôm nay suy gẫm hai điều là được đổ đầy và phải sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa.
So Acts chapter 4 opens us up to see two things. First is to be filled, and then second is to be ready to witness.
Trước hết là phải đầy dậy Đức Thánh Linh.
So first we have to be filled with the Holy Spirit.
Chúng ta trở lại với câu 8. Bây giờ Phi-e-rơ đầy dậy Đức Thánh Linh. Cái chữ bây giờ cho chúng ta biết có một cái sự kiện xảy ra trước đó. Như vậy là chuyện gì đã xảy ra?
So in verse 8 it says that then Peter filled with the Holy Spirit. Now the word then tells us that something happened earlier. So what happened earlier?
Nếu chúng ta nhìn lại cái bối cảnh ở chương 3 thì chúng ta thấy là cái câu chuyện xảy ra là Phi-e-rơ và Giăng hai người lên đền thờ và cầu nguyện. Và tại đây thì họ gặp và chữa lành cho một người ăn xin bị què bẩm sinh.
So the context of Acts chapter 3 tells us that when Peter and John went to the temple to pray, there they met and healed a beggar who had been lame from birth.
Và khi Phi-e-rơ nói rằng người ta không có gì cho người hết, mà cái điều ta cho có là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi, thì người bị tật liền nhảy lên, ông chạy lung tung hết và ông lại khen Chúa. Và cái sự phấn khích này đã thu hút đám đông lớn Và Phi-rơ ông bắt lấy cái cơ hội để ông kêu gọi người Do Thái ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu.
So when Peter said, "In the name of Jesus Christ the Nazarene, walk," the beggar immediately started jumping and running and praising God. And all this excitement drew a crowd, and Peter seized that opportunity and told the Jews to repent and turn to Christ.
Một mặt đó, là Phi-rơ thì ở trong tù. Nhưng mà bên ngoài chúng ta thể tưởng tượng rằng vừa mới 5.000 người vui mừng tin Chúa mà đến với Christ ngày hôm đó thì hẳn như là cả thành phố phải rất là náo nhiệt với cái tin tức lạ lùng này.
As we can see, even though he's in jail, we can only imagine outside that there were 5,000 people rejoicing in coming to know Christ that day. The whole city must have been buzzing with the strange news.
Bây giờ ngày hôm sau thì họ đưa Phi-rơ và Giăng đi ra tòa. Và chúng ta sẽ xem coi ai xét xử các sứ đồ này.
So the next day, after Peter was arrested, John and Peter were taken to court. So let's see who was there at the trial of the apostles.
Kinh Thánh chép là các trưởng lão, các thầy thông giáo, thầy cả thượng phẩm Anne với Caiphê và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm, tức là tòa án tối cao của người Do Thái.
The scripture tells us that there were elders there, the teachers of the law. There's Annas, the high priest, and so was Caiaphas, and others of the high priest's family, basically, which is the Israel Supreme Court.
Vậy mấy cái tên, những cái tên vừa đọc đó có gợi cho mình cái điều gì chăng? Phải, mình nhận ra rằng chỉ hơn một tháng ngắn ngủi trước đây thôi thì chính họ là những người đứng đầu trong cái việc kết án giết chết Chúa Giê-xu. Và bây giờ thì họ tiếp tục là muốn dẹp tan hội thánh của Ngài.
Now, so do these names remind us of anything? If you were with us, you know, we realized that just over a short month ago, it was them that played a leading role in condemning Jesus to die. Now, again, they're here to try to want to get rid of the church.
Bây giờ chúng ta thử xem chú ý đến cái sự táo bạo của Phi-rơ. Khi mà ông bị hỏi là, như vậy thì nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Thì ông liền đáp, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
I want us to notice the boldness of Peter when he was asked, "By what name did you do this?" He replied, "It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead."
Chúng ta thấy có một cái sự tương phản thật lớn giữa một cái môn đồ trước đây phải nói là hèn nhát, phải nói là chối Chúa và sợ cả cái người đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm nữa. Mà bây giờ thì cái câu trả lời của Phi-rơ, quý vị thấy là nó đâm vào lòng cả cái tòa công luận. Và đây, nếu chúng ta để ý kỹ, thì là lời tuyên chiến của hội thánh trước với cái cửa âm phủ. Đây là lời tuyên chiến của hội thánh.
This was a clear, stark contrast to the cowardly disciple who denied Jesus Christ and was afraid of even a maid in the high priest's courtyard in the night that Jesus was arrested. See, those words that Peter spoke must have pierced the hearts of the members of the council. And this is almost as if it's a church's declaration of war to the gates of hell.
Như vậy thì mình cũng tự hỏi là có phải bởi cái sự phấn khích của các sứ đồ này là bởi vì các cuộc chuyến viếng thăm của Chúa Giê-xu sau khi phục sinh chăng? Lúc mà Chúa, có phải là bởi cái điều đó mà nó đầy tràn lòng của các sứ đồ chăng? Và hun đúc trong cái lửa nhiệt thành của họ chăng? Rõ ràng là không, bởi vì cái lửa nhiệt thành nó sẽ không có kéo dài lâu. Và cho nên họ cần nhiều hơn là cái đó. Họ cần nhiều hơn.
So was all this because of the excitement of the post-resurrection visits that filled the disciples and fired them up with enthusiasm? No, because in such enthusiasm and emotions would not last. What they needed was more than that.
Ngay cả cái đại mạng lệnh mà Chúa giao cho họ là truyền giáo trong tay, nhưng mà nếu mà muốn chinh phục cả thế giới thì thưa hội thánh, cái tầm quan trọng của sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ phải được hiểu và công bố. Nhưng mà rõ ràng là họ không thể giảng bằng cái sự khôn ngoan của con người. Họ cần nhiều hơn cái điều đó.
So even with the Great Commission in their hands, if the world is to be won, the significance of Christ's death, burial, and resurrection would have to be understood and proclaimed. They cannot preach just solely with men's wisdom. They must need more than that.
Ngay cả cái việc mà bây giờ thì khi nào phải đi, ai sẽ đi, mà đi đâu, châu Âu, châu Á hay là châu Phi, họ phải cần một cái gì đó hơn là cả thuyền, hơn là cả tiền bạc và hơn là cả hành trang của họ nữa. Họ cần một cái năng lực siêu nhiên ở bên ngoài và khiến họ có thể nói như thế nào đó mà Chúa Giê-xu trở nên thực hữu với những người đã bị mù lòa bởi cái quyền lực của Satan và bởi nô lệ cho tội lỗi.
So even then, like for the disciples, the question was when to go, who should go, or where to go? Europe, Asia, Africa? They must need something more than a boat, more than money, and more than supplies. They needed a power outside of themselves to make the Lord Jesus Christ real to the Lord, to the lost people who have been blinded by Satan and enslaved by sin.
Rồi khi bị cô đơn thì sao? Khi bị ở tù thì sao? Họ cần có một cái sự khích lệ, ngay cả khi bị hăm dọa với một cái chế tàn bạo nữa.
See, for them, they would need this encouragement for the times that they would be alone in prison or even threatened with a cruel death.
Nếu chúng ta xem Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng đó, hội thánh ban đầu không có những cái lợi thế như chúng ta hiện nay tự hào hoặc là chúng ta dựa vào. Họ không có ngân sách lớn này, họ không có nhạc cụ mắc tiền này. Rồi cái bí và như vậy thì cái bí quyết thành công của họ là gì?
So the early church did not have the advantages that we hold and rely upon today. Like they didn't have any big budgets, they didn't have expensive instruments. So what really was the secret to their success?
Chúng ta chú ý cái chỗ này. Kinh Thánh chép Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tất cả những gì mà họ cần là Đức Thánh Linh. Bởi vì cái bản chất của tin lành là gì? Là sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
The Bible says, then Peter, filled with the Holy Spirit. Look, all they needed is the Holy Spirit, because the essence of the evangelical faith is salvation is of the Lord.
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va có nghĩa như thế nào? Sự cứu rỗi là công việc của ba ngôi Thiên Chúa, Đức Chúa Cha chọn lựa, Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Con thì cứu chuộc, và Đức Thánh Linh thì đem cái sự cứu chuộc đó vào trong lòng con người.
Salvation is of the Lord, and salvation is the supernatural work of the divine Trinity. The Father who elects, the Son who redeems, and the Holy Spirit who applies the salvation to the hearts of men.
Nếu mà ngày xưa các sứ đồ cần Đức Thánh Linh thì vẫn cứ đúng với như chúng ta ngày hôm nay. Nếu không có Ngài thì chúng ta giống như là chiếc thuyền buồm á, mà nó không có gió. Và khi không có gió, chiếc thuyền buồm thì nó phải được tạo cho một mục đích, mà không có gió thì nó bất lực, nó đứng tại chỗ không thể làm được điều gì.
So all the apostles needed was the Holy Spirit. And this holds true for us today. Without him, we would be like sailboats with no wind. We have designed for a purpose, but we're powerless to carry it through on our own.
Vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì?
So what now? So what am I to do?
Chúng ta bước sang điểm thứ hai là phải sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa.
And that leads us to point number two, that is to be ready to witness for Christ.
Tôi thưa với hội thánh là như thế này. Chia sẻ tin lành là cơ hội cả đời của chúng ta. Đây là điều người Cơ Đốc sẽ không có gì đó để làm được nữa ở trong khi mà mình đã vào thiên đàng rồi. Vào thiên đàng thì không còn làm chứng nữa. Đây là những gì mà thực hiện cho Đấng Christ sẽ còn mãi đời đời.
Sharing the gospel is our chance of a lifetime. That's the one thing that Christians will no longer be able to do in heaven. So this is only what's done in Christ that will last.
Tuy nhiên là cái điều trước tiên mà mình cần phải nhận biết là Đức Thánh Linh đang ở giữa chúng ta. Ngài đang ở đây ngay lúc này.
However, first we must realize that the Holy Spirit is among us and he is here now.
Tôi không biết là quý vị có cảm nhận được Đức Thánh Linh đang ở với chúng ta không. Mục sư Tozer, ông từng nói như thế này: ngũ tuần không có đến rồi đi, ngũ tuần đến và lưu lại. Thời nay là thời của ngũ tuần, mà với sự chúc phước của Đức Thánh Linh thì không có hôm qua, cũng không có ngày mai, nhưng mà hiện nay. Cái từ hiện nay có nghĩa là vĩnh viễn.
Pastor A.W. Tozer said that Pentecost did not come and go. Pentecost came and stayed. Today is the day of Pentecost. With the blessed Holy Spirit, there is no yesterday or tomorrow. There is only the everlasting now.
Nhưng mà thật sự là rất tiếc. Nhiều khi cái sự vô cảm của mình đó, thưa Hội Thánh, cái sự vô cảm của mình đối với cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh đó, nó thực sự là một cái sự mất mát lớn. Mà cái sự vô tín của mình đó đã khiến cho mình nhiều khi phải trả giá rất là nhiều.
Unfortunately, our insensibility to the presence of the Holy Spirit now is one of the greatest losses that our unbelief can cost us.
Cái một điều mà chúng ta cần lưu ý là Đức Thánh Linh cũng sẽ không đến trên hội thánh không có nguyên tắc lẽ thật của Thánh Kinh. Nơi nào có lời của Chúa sẽ có dầu và sẽ có lửa của Đức Thánh Linh, cho nên phải dành thì giờ vào học lời Chúa.
The Holy Spirit will not come on a church where there is no biblical body of truth. But where the word of God is, there's fuel and the fire of the Holy Spirit. So we must spend time studying the word of God.
Đức Thánh Linh hiện diện phải có lời của Đức Chúa Trời, và cái điều cần tiếp theo là cầu nguyện.
First, we need the word of God, and the next thing we need to do is to pray.
Chúng ta biết là cái câu chuyện này xảy ra khi Phi-e-rơ và Giăng khởi sự là khi ông hai người đi lên đền thờ và cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta chú ý một chút á, thì cái câu chuyện này nó cũng kết thúc bởi cái sự cầu nguyện.
We remember that this story happened when Peter and John went to the temple to pray, and the story will also end also with prayer.
Nhưng mà cầu nguyện nó không phải là cái lời cầu xin ngắn gọn, Chúa ơi, Chúa ban phước cho con với những cái nỗ lực của con đang có, không phải như vậy. Nhưng mà cầu nguyện là để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình, để Đức Thánh Linh bảo vệ mình, để Ngài thánh hóa mình. Đây là cái vấn đề sinh tử quan trọng trong vấn đề truyền giáo.
The prayer is not just a brief request that we ask God to bless our efforts, but praying for the Holy Spirit to lead us, to protect us, to sanctify us is the vital information for even evangelization. Our lives should be one of long-running conversations with our Heavenly Father.
Tôi nói điều này để thưa với Hội Thánh rằng tôi thành thực xin Hội Thánh cầu nguyện cho tôi, xin Hội Thánh cầu nguyện cho anh Đức, xin Hội Thánh cầu nguyện cho những bàn chân của những kẻ rao truyền tin lành, cho điểm nhóm của Kalin có buổi thờ phượng đầu tiên chiều hôm nay. Chúng ta cần cầu nguyện, được cầu nguyện biết bao. Thưa Hội Thánh, tôi cũng chỉ là con người, và tôi cần cái sự cầu nguyện của Hội Thánh biết là bao nhiêu.
I sincerely ask for you to pray for me and pray for the feet of those who bring the good news and for the opening to worship of the church in Killeen this evening. Like, I am just one human. I'm only human. And I need you guys to pray for me so much.
Kế đến thì Chúa muốn phán qua chúng ta.
So next, God wants to speak through us.
Trở lại với câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Đây không phải là lời của con người. Đây là lời của Đức Thánh Linh nói qua Phi-e-rơ.
Verse 12 says that salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. These are not human words. This is the word of the Holy Spirit speaking through Peter.
Nhưng mà chúng ta xem lại Roma đoạn 10 câu 14, Phao-lô ôm than thở như thế này. Nhưng mà họ chưa tin thì chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Họ chưa nghe nói Ngài, về Ngài thì thể nào mà tin? Và nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao?
I want us also look in Romans 10:14, which says, how then can they call on the one that they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?
Tôi không muốn đi quá xa cái câu kinh thánh này. Cái điểm chính của câu kinh thánh này đó, ở cái chỗ là tin lành phải được nghe và chúng ta phải nói. Với sự khích lệ lớn là những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết là bao.
The crucial point of this verse is the gospel must be heard and must be told, and we must share with great encouragement, because how beautiful are the feet of those who bring good news.
Thứ năm vừa qua thì tôi gặp một người bạn, thì anh nói như thế này: Hội Thánh 20 năm rồi mà chỉ có 8 người và chưa bao giờ phát triển. Tôi nghe, tôi thấy trong anh có một cái nỗi buồn, mà tôi biết rằng đây không phải chỉ là nỗi buồn lớn của anh đâu, mà đây là nỗi buồn lớn của Đức Thánh Linh nữa. Và rồi anh còn tiếp thế này nè, anh nói thế này nè: nhà thờ sẽ đóng cửa nếu một người cao tuổi trong số 8 người đó về với Chúa. Nó đơn giản thôi. là vì không có chứng đạo và truyền giảng.
Last Thursday, I met with an old friend. He said that his church had been around for 20 years, but still only has 8 members and has never grown. And this is a great sadness, not only for him, but also for the Holy Spirit. He continues that the church will be closed if just one of his elderly pass away, simply because, you know, no witness or evangelization in his church.
Ismael Curtis, ông kể một cái câu chuyện khi ông còn là một mục sư trẻ. Thì ông nói thế này: tôi vào một cái cửa tiệm với Jeff để đổ xăng, thì rõ ràng ở đó có một phụ nữ ở đằng sau quầy, cô đang khóc.
Eastman Curtis told a story of a youth pastor. He said that him as a youth pastor, he said that I just entered convenience stores with my friend Jeff to pay for gas, and it was apparent that the woman behind the counter had been crying.
Tôi mới nhìn cô và tôi hỏi rằng có ai nói với bạn rằng Chúa Giêsu yêu bạn chưa? Thì lúc đó anh Jeff ở bên cạnh anh hoảng hốt, anh mở cửa xe chui vào trong xe.
Eastman looked at the woman behind the counter and said, has anyone told you that Jesus really loves you? And just at that moment also, his friend Jeff freaked out and took off and ran in, back into the van.
Thì tôi mới chia sẻ với cô gái trong vài phút, mời cô nhận Chúa Giêsu vào lòng xong, thì cả khuôn mặt của cô hoàn toàn thay đổi trong rạng rỡ.
But I stayed and talked to the woman for the next few minutes. After she had asked Christ to come into her heart, her whole face began and changed into a shining.
Tôi mới kể tiếp là khi tôi trở lại xe, thì ông chép với nói thế này: đừng bao giờ làm như vậy nữa. Đừng làm gì? Tôi hỏi.
And so when I got back to the van, my friend Jeff said, "Don't ever do that again." I asked him, "What? Don't do what?"
Đừng có làm chứng cho người ta như vậy. Anh mới tiếp rằng, vậy không thấy là cô gái nó mắc cỡ như vậy thế nào à?
Jeff said, don't witness to people like that. He said, did you not see how embarrassed that lady got?
Ông biết chắc thầy Bình có kinh nghiệm đó không? Thế thầy Bình cười. Thì ông mục sư mới tiếp rằng, ông nói ngay, Jeff, bạn xấu hổ hơn cả cô gái đấy. Tôi đã cầu nguyện với cô rồi và cô đấy đã tin nhận Chúa mà.
Now I responded to Jeff saying, you know, Jeff, you were more embarrassed than she was. Oh, sorry. I prayed it with her, and she received Christ into her heart.
Rồi ông mục sư kể tiếp là ông dẫn anh Jeff đó tới gặp cô gái. Bây giờ thì cô gái rạng rỡ trong tình yêu của Chúa. Một cái sự trái ngược hoàn toàn với những gì cô ấy đã trải qua trước kia.
So I took Jeff back into the store to meet the woman who is now radiant with the love of God, which is a complete 180 from what she had been just minutes before.
Trở lại với Pascal, thì ông đã nhận định như thế này: ở trong lòng mỗi con người nó có một cái khoảng trống mang hình Thiên Chúa và không thể lấp đầy bởi bất cứ cái điều gì của tạo vật gì, chỉ có thể là Chúa và là đấng tạo hóa bày tỏ qua Chúa Giêsu mà thôi.
Blaise Pascal said that there is a God-shaped vacuum in the heart of every man that cannot be filled by anything created, but only by God the Creator, made known through Jesus.
Vậy thì chúng ta sẽ cầu nguyện gì? Tôi ao ước rằng đây là những lời chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa là: Chúa ơi, xin giúp cho con thành cái công cụ của Đức Thánh Linh để Ngài sử dụng, Ngài đem tình yêu của Chúa vào lòng những người khốn cùng ở chung quanh con.
So what are we to pray for? We pray that God would help us to be tools of the Holy Spirit to use to bring Jesus' love into the hearts of those who are miserable around us.
Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay đang ngồi đây nè, nhận thức và chấp nhận cái trách nhiệm Chúa giao làm chứng về Chúa. Và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cái chứng đạo nó phải trở thành là cái nếp sống mỗi ngày của chúng ta.
And we pray that to help us to realize and accept our responsibility to witness, and that witnessing should be the way of life for everyone in our church.
Xin Chúa giúp cho con can đảm, đừng có chạy trốn như anh Jeff. Và xin Chúa giúp cho con, chúng con biết là người nào mà tin Chúa đó thì cái thành quả này là thuộc về Ngài, bởi vì sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
We should pray that we wouldn't be embarrassed like Jeff, but that we would have the courage to share the gospel and to see the fruit that belongs to God, because salvation is of the Lord.
Xin Chúa cho con tuần này bắt cái cơ hội nào đó Chúa đem đến, một người nào đó mà Chúa đem đến với con đó, cho con có cơ hội để con nói về Chúa cho người đó. Và ý thức sâu xa với lời của Ngài rằng con phải hiểu rằng, con phải biết và con phải kinh nghiệm rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó được mà được cứu, chỉ trong danh Chúa Giêsu mà thôi.
We should pray that God would help us seize the opportunity to talk to those that God has placed before us, to talk about Christ's love to just at least one person, and then also to give us a deep sense and understanding of His Word, because salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Mà nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì sáng hôm nay nếu mà bước ra khỏi cửa đi về nhà thì có thể Chúa sẽ giúp cho chúng ta một người nào đến với chúng ta đó, thì xin chúng ta can đảm nói về Chúa. Hai điểm Chúa nhắc cho chúng ta sáng nay, tất cả những gì chúng ta cần là Đức Thánh Linh và phải sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế Giêsu.
And I pray that if we heed the words of God, that we, as we leave this church today, that we would share Christ to those that God has placed before us. So God reminded us of two things this morning, that all we need to do is to be filled with the Holy Spirit, and then we must be ready to witness for Christ.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, lời Chúa dạy cho chúng con, đây là mạng lệnh Chúa ban cho hội thánh. Nó chan chứa tấm lòng của Đức Chúa Trời từ muôn đời về trước, là Ngài muốn mọi người biết Chúa và hiểu biết lẽ thật và đến và tin nhận Ngài. Chúa ơi, Ngài muốn mọi người vào trong nước Chúa với Ngài, mà Ngài sử dụng những ai nếu không phải là chính chúng con, thì xin Chúa giúp cho chúng con đến với Chúa. Những điều gì không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thanh tẩy, xin Chúa đầy dẫy Thánh Linh ở trong chúng con, giúp cho chúng con có can đảm, giúp chúng con tin rằng không có sự cứu rỗi nào khác ngoài chính Chúa Giêsu, và giúp cho chúng con đem tin lành Chúa cho những người xung quanh. Chúng con nói một lời nào đó khích lệ, chúng con bốc một cái điện thoại lên để nhắc một người nào đó về Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chính Chúa Giêsu trở thành một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của những người mà chúng con gặp. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.